Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Value of Everything. Với phụ đề Making and Taking in the Global Economy là một cuốn sách kinh tế chính trị của Mariana Mazzucato, nhà kinh tế học nổi tiếng vì các nghiên cứu về đổi mới sáng tạo và vai trò của nhà nước. Cuốn sách đặt một câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng có tác động lớn: ai thực sự tạo ra của cải và ai chỉ đang lấy phần của cải do người khác tạo ra? Mazzucato cho rằng kinh tế học hiện đại đã ngày càng làm mờ ranh giới giữa tạo ra giá trị và chiếm đoạt giá trị. Hệ quả là nhiều hoạt động sinh lợi cao nhưng không nhất thiết làm tăng năng lực sản xuất, đổi mới hay phúc lợi xã hội lại được tôn vinh như thành tựu. Bằng việc trở lại lịch sử tư tưởng kinh tế rồi phân tích tài chính, công nghệ, dược phẩm và khu vực công, tác giả muốn mở lại cuộc tranh luận về cách đo lường giá trị, lợi nhuận, tiền thuê độc quyền và đóng góp của nhà nước trong nền kinh tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ranh giới giữa tạo ra giá trị và chiếm đoạt giá trị. Luận điểm trung tâm của cuốn sách là cần phân biệt rõ hoạt động tạo ra giá trị với hoạt động chiếm đoạt giá trị. Tạo ra giá trị theo hướng tiếp cận của Mazzucato không chỉ là thu được doanh thu hay lợi nhuận. Nó liên quan đến việc phát triển năng lực sản xuất, tri thức, công nghệ, hàng hóa, dịch vụ và những điều kiện giúp xã hội tạo ra của cải bền vững. Ngược lại, chiếm đoạt giá trị xảy ra khi một tác nhân thu phần thưởng lớn chủ yếu nhờ quyền lực thị trường, quyền sở hữu, vị thế trung gian hay các quy tắc có lợi, hơn là nhờ đóng góp tương xứng vào quá trình tạo ra của cải. Sự khác biệt này quan trọng vì giá cả thị trường không tự động chứng minh rằng giá trị mới đã được tạo ra. Một khoản thu nhập rất cao có thể phản ánh sức mạnh độc quyền hoặc khả năng chuyển chi phí sang bên khác. Mazzucato không phủ nhận vai trò của doanh nghiệp hay lợi nhuận. Bà đặt vấn đề về nguồn gốc của lợi nhuận, về cách phần thưởng được phân bổ và về việc liệu hệ thống có đang khuyến khích đầu tư dài hạn hay khuyến khích lấy giá trị có sẵn. Từ đó, sách chuyển trọng tâm từ câu hỏi ai kiếm được bao nhiêu sang câu hỏi họ đã đóng góp gì cho năng lực phát triển chung. Thứ hai, lịch sử lý thuyết giá trị và sự thay đổi của ranh giới sản xuất, Mazzucato dành phần quan trọng để lần theo lịch sử tư tưởng kinh tế. Từ các nhà kinh tế cổ điển như François Quesnay, Adam Smith, David Ricardo và Karl Marx đến các cách tiếp cận tân cổ điển. Mục đích không phải chỉ để kể lại lịch sử học thuật. Bà cho thấy mỗi lý thuyết đều ngầm xác định một ranh giới sản xuất, tức là xác định hoạt động nào được xem là tạo ra giá trị và hoạt động nào chỉ phân phối, chuyển giao hoặc hỗ trợ giá trị. Trong truyền thống cổ điển, câu hỏi này gắn chặt với lao động, sản xuất và tiền thuê. Về sau, kinh tế học tân cổ điển ngày càng dựa nhiều hơn vào giá cả và sự sẵn lòng chi trả trên thị trường. Theo phê phán của tác giả, thay đổi đó khiến việc gọi mọi thu nhập thị trường là giá trị trở nên quá dễ dàng. Khi giá trị được suy ra từ giá cả, những khoản thu lớn do độc quyền, đầu cơ hoặc vị thế, thương lượng mạnh cũng có thể được nhìn như phần thưởng cho đóng góp. Phần lịch sử này giúp người đọc hiểu rằng GDP, lợi nhuận và tiền lương không phải các thước đo trung tính tuyệt đối. Chúng được xây dựng trên những lựa chọn khái niệm. Vì vậy, cải cách kinh tế không chỉ là sửa chính sách, mà còn là xem xét lại các khái niệm dùng để nhận diện đóng góp kinh tế. Thứ ba, tài chính hóa và sự nhầm lẫn giữa lợi nhuận với tiền thuê. Một trọng tâm nổi bật của sách là sự phình to của tài chính và quá trình tài chính hóa doanh nghiệp. Mazzucato thừa nhận ngân hàng, tín dụng và các trung gian tài chính là cần thiết để huy động vốn, thanh toán, chia sẻ rủi ro và hỗ trợ đầu tư. Tuy nhiên, tính cần thiết của một ngành không đồng nghĩa mọi khoản thu trong ngành đó đều là giá trị mới được tạo ra. Bà cảnh báo rằng khi tài chính chuyển từ phục vụ nền kinh tế sản xuất sang ưu tiên giao dịch ngắn hạn, đầu cơ tài sản và tối đa hóa lợi ích tài chính, nó có thể hút nguồn lực khỏi đầu tư dài hạn. Điểm then chốt là phân biệt lợi nhuận do đổi mới, đầu tư và tổ chức sản xuất với tiền thuê, tức thu nhập đến từ quyền kiểm soát tài sản khan hiếm hoặc quyền lực định giá. Sự lẫn lộn giữa hai khái niệm làm các số liệu tăng trưởng dễ che khuất việc giá trị đã được chuyển từ người lao động, người tiêu dùng, doanh nghiệp sản xuất hoặc nhà nước sang một nhóm khác. Cuốn sách cũng liên hệ vấn đề này với việc doanh nghiệp dùng tiền cho mua lại cổ phần và các hoạt động nâng giá trị tài chính thay vì nghiên cứu, phát triển và năng lực sản xuất. Qua đó, Mazzucato đặt câu hỏi về kiểu quản trị doanh nghiệp nào đang được tưởng thưởng. Thứ tư, công nghệ và dược phẩm cho thấy quyền lực thị trường có thể biến thành giá trị bị lấy đi. Các ví dụ về Silicon Valley và ngành dược giúp Mazzucato đưa tranh luận khái niệm vào những lĩnh vực gần gũi. Trong công nghệ, bà phản đối câu chuyện đơn giản cho rằng đổi mới luôn hoàn toàn do khu vực tư nhân tạo ra. Nhiều công nghệ nền tảng được doanh nghiệp sử dụng đã nhận được đầu tư, tài trợ nghiên cứu hoặc định hướng từ khu vực công trong thời gian dài. Khi thành quả được tư nhân hóa hoàn toàn, trong khi rủi ro ban đầu được xã hội gánh chịu, câu hỏi về phân chia phần thưởng trở nên không thể bỏ qua. Trong dược phẩm, sách đặc biệt chú ý đến cách định giá thuốc bằng lập luận giá trị. Một mức giá cao có thể được biện minh bằng lợi ích điều trị, nhưng không vì thế mà tự động phản ánh chi phí nghiên cứu, mức độ đổi mới hay đóng góp xã hội tương xứng. Bằng sáng chế và vị thế độc quyền tạm thời có thể tạo động lực nghiên cứu, nhưng cũng có thể bị dùng để kéo dài quyền lực định giá. Lập luận của Mazzucato không phải là phủ nhận sở hữu trí tuệ hay lợi nhuận. Bà yêu cầu xem xét cách thiết kế các quy tắc để phần thưởng khuyến khích đổi mới thực chất, khả năng tiếp cận và đầu tư cho nhu cầu xã hội, thay vì chỉ bảo vệ khả năng thu tiền thuê. Cuối cùng, nhà nước không chỉ sửa thất bại thị trường, mà còn có thể định hình thị trường. Điểm khác biệt quan trọng trong lập luận của Mazzucato là cách bà nhìn vai trò nhà nước. Trong quan niệm phổ biến, nhà nước chủ yếu can thiệp sau khi thị trường thất bại, chẳng hạn cung cấp hàng hóa công, điều tiết độc quyền hoặc trợ cấp khi doanh nghiệp không muốn đầu tư. Cuốn sách lập luận rằng vai trò thực tế của nhà nước có thể chủ động hơn nhiều, thông qua đầu tư nghiên cứu, xây dựng hạ tầng, mua sắm công, giáo dục và định hướng dài hạn, nhà nước có thể góp phần tạo ra thị trường mới và năng lực đổi mới mới. Vì vậy, đánh giá khu vực công chỉ bằng chi phí ngân sách là không đủ. Cần xét cả năng lực tổ chức, chấp nhận rủi ro và phối hợp những khoản đầu tư mà tư nhân có thể không thực hiện vì lợi ích đến chậm hoặc khó độc quyền hóa. Tuy nhiên, quan điểm này không đồng nghĩa mọi can thiệp của nhà nước đều hiệu quả. Nó đòi hỏi năng lực công, mục tiêu minh bạch và cơ chế để lợi ích từ đầu tư công được quay lại phục vụ xã hội. Từ đây, Mazzucato gợi mở hướng tiếp cận chính sách chủ động, trong đó nhà nước và doanh nghiệp cùng giải quyết các thách thức dài hạn, thay vì chỉ coi nhà nước là người đứng ngoài hỗ trợ thị trường. Kết luận, The Value of Everything phù hợp với người đọc quan tâm đến kinh tế học, chính sách công, bất bình đẳng, tài chính, đổi mới sáng tạo và quyền lực của các tập đoàn lớn. Sách cũng hữu ích cho người làm quản trị, đầu tư hoặc hoạch định chính sách, vì nó buộc họ xem lại một giả định quen thuộc, rằng lợi nhuận cao hay giá thị trường cao luôn là bằng chứng của đóng góp lớn. Lợi ích thực tế nhất của cuốn sách là cung cấp một bộ câu hỏi sắc bén để đánh giá hoạt động kinh tế. Hoạt động này có tăng năng lực sản xuất không? Nó có dựa vào đầu tư dài hạn không? Phần thưởng có tương xứng với rủi ro và đóng góp không? Hay nó chủ yếu đến từ độc quyền, sở hữu tài sản và khả năng chuyển chi phí cho xã hội? Điểm nổi bật của sách so với nhiều tác phẩm phê phán chủ nghĩa tư bản đương đại là Mazzucato kết nối tranh luận hiện thời với lịch sử lý thuyết giá trị và các quy tắc đo lường kinh tế. Bà không chỉ phê phán lòng tham, thị trường tài chính hay bất bình đẳng ở cấp độ đạo đức. Bà chỉ ra rằng chính cách xã hội định nghĩa giá trị, tính GDP và diễn giải lợi nhuận có thể hợp thức hóa việc chiếm đoạt. Dù cuốn sách không đưa ra một tiêu chuẩn hoàn toàn dễ đo lường để phân định mọi trường hợp tạo ra và lấy đi giá trị, chính khoảng trống đó làm lời kêu gọi tranh luận của nó đáng chú ý. Đây là một cuốn sách giàu tính lập luận, giúp người đọc nhìn kinh tế như một hệ thống được định hình bởi lựa chọn chính trị, thể chế và mục tiêu xã hội, chứ không chỉ bởi các con số thị trường. Nếu bạn muốn ủng hộ Mariana Mazzucato, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!